Thanh Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay kính mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của nhà văn Phạm Thăng với nhan đề Ánh mắt người cha. Cuối tháng 8 vẫn trong mùa mưa, nên ngày tôi lên đường đi Sài Gòn nhập học nhằm vào cơn mưa nhẹ. Lúc bấy giờ bị đang chiến tranh giành độc lập nên các tuyến đường bộ đều bị phá hủy, không có xe đò chở khách nào dám chạy xa. Dân chúng tỉnh Châu Đốc muốn đi tới các tỉnh khác hoặc Sài Gòn phải đi bằng tàu chở khách chạy đường sông. Chợ Châu Đốc nằm dọc theo bờ sông Hậu, lúc đó rất trù phú vì sản phẩm địa phương rất nhiều. Ngoài hai chiếc tàu đò lớn chở khách, còn có nhiều loại đò mái chạy tới mấy cái quận làng xa xôi, nên dọc bờ sông có tới 6 chiếc cầu tàu. Cầu tàu gồm một đoạn cầu bằng cây gián, có lan can nối liền từ trên bờ tới mặt sàn bằng gỗ dày, hình vuông, dài độ 12 thước, ngang 8 thước, nằm trên 4 cái phao lớn bằng sắt vững vàng để cầu có thể nổi trên mặt sông và lên xuống theo con nước thủy triều. 6 cầu tàu lúc nào cũng tấp nập cả lên người xuống, mua bán với ghe xuồng hoặc đò mái đậu chen chúc. Ngoại trừ khi có tàu đò lớn chở khách thì tàu này được ưu tiên đậu choáng hết bề dài của cầu tàu. Giờ đó, cảnh tiễn đưa bệnh rịnh hoặc nôn nao vui mừng được biểu lộ công khai. Hôm nay cũng vậy, những tiếng sụt sùi, những cái khăn tay dãy dãy trên mặt cầu tàu đầy người. Vừa qua cơn mưa, cầu tàu còn ướt trơn trợt. Bà tôi và số người đi tiễn đưa con cháu du học phải đứng trên bờ nhìn xuống chiếc tàu đò lố nhố kẻ mua người bán, khách đi tàu và chúng tôi, đám học sinh du học Cần Thơ và Sài Gòn. Cầu tàu dính đầy bùn đất, với lại hôm nay nước ròng nên cầu tàu phải nằm xuống thấp. Từ trên bờ bước theo cầu để xuống rất trơn khó, nên bà tôi đứng trên bến với số người yếu đuối khác bệnh rịnh nhìn theo. Khi nghe tiếng còi tàu dục thúc, tôi lo lắng tìm chỗ ngồi để khi được ổn định trên chiếc ghế bố xếp cạnh bon tàu tầng trên, bên mấy đứa bạn cười nói ồn ào, tôi mới nhìn bóng dáng của ba co ro ốm yếu với cây dù màu đen để mà xúc động, nước mắt chực trào lên khóe mắt. Lúc chào ba, tôi chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt của ông và lời dặn dò ngắn gọn: ráng học nghe con. Ánh mắt của ba tôi chứa chan hy vọng, tôi chỉ kịp nghe thoảng và nhìn thoáng qua gương mặt của cha già bị còi tàu súp lê dục dã. Giờ đây phải rời xa vòng tay của cha để đi ở trọ nơi xa lạ, tôi phải tự lo rồi đây. Ba tôi là quả viên sở công chánh nên thường đi khắp miền Tây để đo đạc vẽ bản đồ xây dựng đường xá, nên sống tại Châu Đốc. Tôi và người chị sống với ba, còn má với ba đứa em nhỏ ở quê nhà để trông coi ruộng vườn hương quả. Ba tôi nghiêm nghị và ít nói, nhưng lo lắng cho gia đình và giáo dục con cái rất nồng hậu âm thầm. Tôi viết chữ và vẽ giỏi là cũng nhờ người cha quả viên công chánh. Chữ ông đẹp lắm, ngay ngắn chân phương như chữ in. Trong phòng khách cũng như phòng của tôi, ông chỉ treo toàn bản đồ thế giới và bản đồ làng xã sông ngòi của quê nhà, nên từ nhỏ tôi đã biết nhận xét sông ngòi, ranh giới quận huyện, xã thôn. Tôi đã biết muốn vẽ độ cao của núi thì phải vẽ thế nào và vẽ đồng bằng trồng lúa thì vẽ ra sao. Tôi thương mến quê hương từ lúc đó. Tàu tôi đang ngồi tên Ngọc Lợi. Tôi đã đi trên chiếc tàu này 4 lượt đi về khi thi vô trung học. Đây là loại tàu lớn 2 tầng, sơn 2 màu xanh trắng, chạy từ Châu Đốc đến Sài Gòn nên vững chắc và sạch sẽ. Tàu đã súp lê lần 2 nên bọn trẻ dù có bệnh rịnh với gia đình tiễn đưa cũng phải mau chân lên tàu. Ba tôi còn đứng đó, không biết tâm trạng ba tôi buồn vui làm sao. Chứ riêng tôi muốn bước lên bờ để khỏi đi học nữa. Nhưng tiếng bạn bè du học Cần Thơ đang ồn ào bên cạnh, tôi bặm môi chịu đựng. Tôi đã chờ đợi ngày đi học xa từ hơn tháng nay. Tôi bốc từng tờ lịch, tôi đã chạy tới nhà mấy đứa bạn để báo tin tôi thi đậu vô trường mỹ thuật gia đình có học bổng chính phủ nuôi để giả từ. Đứa nào cũng vui vẻ chúc mừng. Có đứa nói, vậy là mày sướng hơn tụi tao rồi đó nghe. Được là du học sinh mà lại là học sinh thủ đô nữa chứ. tôi nghe nó nói mà nóng bừng mặt vì hãnh diện cũng có, mà mắc cỡ cũng có. Vì chúng tôi là học sinh miền Tây, một tỉnh giáp giới Cao Miên và rất xa Sài Gòn. Học sinh Châu Đốc cũng như Long Xuyên, Rạch Giá, Hà Tiên. Tóm lại, nếu ở miền Tây, chỉ hy vọng ước ao thi đậu tuyển vào trường trung học Cần Thơ thôi, vừa được gần nhà. Nói vậy chứ cũng phải đi cả nửa ngày bằng xe đò. Vừa được danh dự là học sinh trung học Cần Thơ, một trường duy nhất lúc bấy giờ, một trường có kỷ cương uy tín, có nhiều giáo sư giỏi, nhất là cái dáng bề ngoài của học sinh mà chúng tôi thèm muốn là bộ đồng phục quần tây, áo sơ mi màu trắng, trên cổ gắn hai huy hiệu xanh đậm, có thêu hai chữ CC bằng chỉ màu vàng óng ánh. Hai chữ này là hai chữ đầu của College Cần Thơ. Hàng năm gần tới cuối niên học của học trò lớp nhất, bây giờ gọi là lớp 5, bọn học sinh phải cố gắng hết sức học đêm học ngày để được thi vào trung học này. Nếu mà không đậu vào lớp đệ thất, thì trường tại tỉnh nhà đâu còn lớp nào để học đâu. Bị vậy mà mấy học sinh lớp nhất của các tỉnh miền Tây đều gửi đơn xuống Cần Thơ, nên số lượng quá đông, trường mở cuộc thi tuyển. Đây mới là gây co, bị nếu ghi danh xin học thì quá dễ rồi, còn đây phải thi tuyển, mà trường chỉ tuyển có 200 học sinh giỏi nhất trong số trên 1.000 thí sinh của các tỉnh lân cận, kể luôn Cần Thơ nữa, thì làm sao mà chắc ăn. Bị vậy mà một lần chị tôi dẫn xuống Cần Thơ, tôi đã trượt do chuối rồi. Nhưng mà chưa lo lắm, bị về Châu Đốc học lại một năm để rồi kỳ hai lại đi Cần Thơ thi nữa. Khi biết kết quả không có tên tôi, ông đốc học lắc đầu nói:
"Mày học dở ẹt lại liếng sáo không chủ tâm, kiểu này phải học trường tư thục rồi."
Lần này biết tôi lo buồn ra mặt nên ba tôi khuyên: "Thôi còn phải học trường tư đi, chứ không lẽ nằm nhà." Đi học trường tư thì cũng phải tới Cần Thơ, bị Châu Đốc lúc đó chưa có tư thục trung học. Tới Cần Thơ, ăn cơm tháng nhiều tiền, làm sao ba tôi lo xuể với đồng lương khiêm nhượng của người công chức. Với lại, tôi mắc cỡ với hai đứa bạn thi đậu College Cần Thơ. Đang buồn lo vậy, mai sau ông đốc học cho gọi tôi lại trường nói:
"Nè, ở trên Gia Định có mở cuộc thi tuyển vô trường dễ, chắc thi đậu dễ, lại có học bổng nữa nè."
Nghe vậy, tôi mừng vì có chỗ để học. Tôi tin chắc sẽ thi đậu thôi, vì từ trước tới nay, tôi phụ trách vẽ các bản trang trí cho lớp học mà. Nào là bản danh dự, bản xếp hạng hàng tháng, bản bài học thuộc lòng, màu mè lè loẹt qua lá cành, vậy mà tụi bạn phục lắm. Nghĩ tới tiền lương của ba tôi, phải chi vô tiền trò học của tôi hàng tháng. Nghĩ đến được đi học xa tận Sài Gòn, được tiếng là du học sinh thủ đô, tôi nộp đơn xin thi, và kết quả là tôi đã đậu. Làm sao không đậu khi có tới 3 học bổng mà chỉ có một mình tôi thi? Khi biết kết quả là được chọn vào trường mỹ thuật Gia Định, tôi mới thưa cho ba tôi hay. Ông ngạc nhiên gì bất ngờ, và sau đó ánh mắt ba tôi lộ vẻ sung sướng. Ông nói: "Phải đó con nên đi học trường vẽ, mà chọn môn vẽ về địa chính hay kiến trúc để nối nghiệp ba nghe con." Ánh mắt ba tôi sáng lên niềm hy vọng và mừng rỡ vì sẽ có đứa con nối nghiệp nhà. Qua ánh mắt đó, tôi hứa sẽ quyết tâm theo học nghề nghiệp của ông, nên suốt ngày hôm đó, ba tôi vui vẻ và ăn ngon, nói nhiều hơn. Kể từ ngày được kết quả, tôi lơ lơ lửng lửng, ngoài mặt chắc có nét kênh kiệu kiêu hãnh với bạn bè, nhưng trong lòng bồn chồn vì phải xa nhà. Và ngày tựu trường đã tới, nên hôm nay tôi đứng trên bon tàu, nhìn lên đám người đứng tiễn đưa, trong đó có bóng dáng mảnh mai của ba tôi. Ông đã kỳ vọng nơi đứa con sẽ nối nghiệp nhà, tôi đâu có bỏ ngang đâu được. Tàu xúc lê ba từ từ rời bến, tiếng gọi tên ồn ào, nhiều cánh tay giãy giãy. Ba tôi vẫn im lìm đứng đó, bóng dáng mảnh mai đang bị nhiều người chen lấn, mờ dần sau làn nước mắt của tôi, và khoảng cách chiếc tàu càng lúc càng xa.
vì nhớ nhà, nhớ lời dặn dò và ánh mắt ba tôi đã giúp tôi học tháng đầu. Nhưng đến tháng sau, ánh sáng thành đô đã lôi cuốn đứa học sinh tỉnh xa. Tôi không đi học chăm chỉ, bị ham coi chớp bóng hoặc vô vườn tao đàn lượm trái dầu có hai cánh bay bay theo gió, và những ngày chủ nhật theo bạn bè đi tắm suối Lộ Ổ Thủ Đức hoặc đi các hồ bơi. Mỗi tuần nhà trường có buổi nghỉ ngày thứ bảy để học trò đi vẽ cảnh phác họa ngoài trời. Đây là giờ bắt buộc có chấm điểm, nhưng vì thầy chỉ ra đề tài, còn tùy thuộc học sinh lựa chọn nơi vẽ, có khi là vẽ voi, vẽ khỉ, sở thú, có lúc vẽ ghe thuyền ở cầu Kinh, cổng Lãnh. Với đề tài vẽ thú, tôi và vài đứa làm biếng thường lấy cuốn từ điển Larousse để vẽ theo. Tai hại là chỗ đó, bị nhà trường muốn học sinh dạn dĩ và quen thuộc với lối vẽ ngoài trời, mà các bài của những đứa làm biếng chúng tôi đều giống y trong sách mà các thầy từng dư biết. Vậy là điểm ra ngoài trời không có, chỉ có điểm làm biếng thôi. Chúng tôi vẫn chưa tởn, mỗi khi thấy bài trả về với điểm số 1 to tướng, lại cười nói được cây gậy dò đường. Tới một hôm, chúng tôi được chỉ định tới lăng ông bà Chiểu, vẽ những bao lam trang trí trong đó. Với tánh liếng sáo và nhiều óc tưởng tượng, đám liếng sáo chúng tôi lại bày ra trò mới. Trong các giáo sư tận tâm, có một thầy già và hiền lành, nhưng chấm điểm khắc khe nhất. Chúng tôi tìm cách phá thầy hoài, thầy chỉ cười nhẹ tha thứ. Kỳ này vô lăng ông vẽ, chúng tôi lượm về một túi đèn cầy đốt dở dàng. Trong lớp học, học sinh nào cũng có một bảng cây nhỏ để vẽ. Bảng này kê lên một khúc cây hình khối khác. Khúc cây trông giống như cái hòm, nên chúng tôi đem đèn cầy về đốt cháy, cắm lên khúc cây đó. Chúng tôi sơn đỏ khúc cây, và trước đầu có đề tên vị thầy hiền lành này để cả bọn làm bộ xì sụp lại và cười đùa trước mắt các học sinh siêng năng khác. Ông giám thị xuống gặp, vậy là bọn Lý Lắc bị trừ điểm, còn bị phạt 4 chủ nhật phải vô trường làm vệ sinh nữa. Bảy trường Tết năm đó, tôi về Châu Đốc với tâm trạng mừng vui vì được về nhà. Qua 3 ngày Tết, còn hơn tuần lễ mới tự trường. Trưa hôm đó ba tôi về, mặt buồn giàu giàu. Thấy ông không ăn cơm, chị tôi hỏi, ba tôi thở dài, đưa chị tôi xem cái thơ. Tôi nhìn theo, thì ra đó là thơ nhà trường mỹ thuật gửi về ba tôi qua hệ thống hành chánh. Chị tôi coi thơ xong, buồn rầu đưa cho tôi xem. Đó là thơ báo điểm và hạnh kiểm của tôi. Nhà trường cho biết sẽ có phiên họp giáo sư tháng tới để quyết định rút học bổng của tôi hay cho tiếp tục, vì hạnh kiểm chỉ có 1 điểm, mặc dù điểm học khá hơn. Đọc xong thơ, tôi liếc nhìn ba. Ông không nói lời nào, chỉ nhìn con đường trước nhà. Ánh mắt của ông như lạc thần. Ông thất vọng, không ngờ đứa con tệ quá. Tôi không dám nói lời nào, vì đang hối hận tại sao đã quên ánh mắt đầy niềm tin của ba tôi 6 tháng về trước. Sáng hôm sau, tôi đánh bạo xin phép ông cho lên Sài Gòn sớm hơn 1 tuần. Ba tôi hỏi để làm gì. Tôi đâu có dám nói là lên để gặp các giáo sư xin khoan dung tha thứ tôi 1 lần này, vì biết có hy vọng không. Ba tôi cho phép bằng cái gật đầu miễn cưỡng, và đôi mắt ông vẫn buồn bã nhìn ra xa. Tôi bạo gan vào gặp ông đốc học trước, và sau đó đến thầy học hiền lành cũng như ông giám thị xin tha lỗi và cho tôi ân huệ là được học. Tôi kể các vị biết 2 ánh mắt khác nhau của ba tôi, các vị đồng ý, và tôi đã mang theo 2 ánh mắt đó với sự cố gắng của tôi suốt 6 tháng còn lại để được lên lớp hạng nhì. Bảy trường năm đó, tôi không về nhà vì được nhà trường chọn cho vào phụ tô màu mấy công trình nhà trường vừa nhận thầu. Nhà trường gửi bản báo cáo niên học và thư riêng về nhà cho biết tôi ở lại trường giúp 2 tháng hè. Tôi biết ba tôi vui lòng lắm. Ông không bộc lộ ra mặt, nhưng trong thâm tâm, ông đã hài lòng đứa con. Từ đó, tôi cố học và nuôi giữ hạnh kiểm thêm bằng cách xin vô đoàn thanh niên Phật tử. Chi tiết là tôi không theo đúng môn học ông kỳ vọng để trở thành quả viên công chánh như ông, vì tôi khá giỏi về màu sắc cũng như minh họa bích báo, báo chí. Nên sau mấy năm học tập khi ra trường, tôi được vào làm cho Nhật báo Tiếng Chuông chuyên minh họa và vẽ bản đồ. Ngài được tin có việc làm nơi nhà báo. Tôi chưa kịp về báo tin mừng thì chị tôi từ Châu Đốc lên kêu về để gặp mặt ba. Cơn bệnh đã hành hạ ba tôi suốt những năm ông lo cho con. Tôi chưa có dịp báo đáp đền ơn, chỉ được nuôi ông một tháng cuối. Ông không ăn và nói được, chỉ nhìn mấy đứa con bao quanh. Ánh mắt sau cùng của ba tôi rất buồn bã, là nhìn anh chị em tôi thật lâu. Tôi bước chân vào đời với hai bàn tay trắng, nhưng hành trang mang theo là ba ánh mắt của ba tôi trong ba thời kỳ khác nhau đó. Tôi bước đi vững chãi, nhưng không phải theo nghề ba tôi mong ước như ông, mà lại làm báo, làm văn, cái nghề thương giai khóc mướn giùm thiên hạ. Từ đó, mỗi năm đến mùa báo hiếu, tôi đều nghe những câu hát nói về mẹ nhiều hơn câu hát nói về cha. Để tức tối, sao mình không có tài để viết bài hát về cha? Còn cha gót đỏ như son. Kết thúc chương trình hôm nay, Thanh Phương kính mời quý vị cùng nghe tiếp một bài viết của Tuấn Huy với tựa đề Yêu thương người cha vô hạn. Chủ nhật thứ ba trong tháng 6 là ngày dành riêng để vinh danh những người cha theo tập tục tốt đẹp của Hoa Kỳ. Đó là ngày mà tất cả những người con đều rất trân trọng hướng về người cha yêu kính của mình, để hoặc gửi dâng cha những bó hoa tươi thắm nhất, những món quà mà cha ưng ý nhất, hay mời cha đi dự bữa tiệc đặc biệt của một ngày mà các con muốn bày tỏ lòng biết ơn đến người cha thương quý. Người cha đó từ trước đến nay có thể là một người cha nghiêm khắc, có thể là một người cha nhân từ, cũng có thể là một người cha khó tính, thường bắt nét đủ điều, cũng có thể là một người cha thật dễ dãi, thế nào cũng xong, việc gì cũng chính bỏ làm mười tất cả. Người cha đó có thể là một người cha đã rất thành công trên đường đời, cũng có thể là một người cha đã gặp nhiều đắng cay thất bại, và có thể là một người đàn ông biết quán xuyến và rất tháo vát, cũng có thể là một người chậm chạp lù đù, cũng có thể là một người ôm nhiều hoài bão nuôi nhiều tham vọng, mà cũng có thể là một người chỉ biết an phận và muốn thủ thường. Một người cha rất cần cù, rất hăng hái, mà cũng có thể là một người cha đã quá mệt mỏi, đã quá chán chường. Người cha ấy trọn một đời đã cúc cung tận tụy với gia đình, vợ con, hoặc là một người chỉ ham thích ăn chơi, luôn luôn đua đòi với chúng bạn, lăn lóc miệt mài từ hết cuộc vui này đến cuộc vui khác. Người cha ấy có thể là một điểm tựa vững vàng cho các con dựa kề nương náu, nhưng cũng có thể còn là một mối lo, một gánh nặng cho gia đình nữa. Dù thế nào mặc lòng, trên tất cả, từ trái tim nóng hổi của bất cứ một người cha nào trên thế gian này, cũng đều yêu thương gắn bó các con. Những tinh huyết của chính mình hòa hợp với những tinh huyết của người bạn đời đã từng hiến dâng, hội tụ trong lúc chia chăn xẻ cối. Thật vậy, tấm lòng của mẹ bao la trời biển bao nhiêu, thì công lao của người cha cũng mênh mông sông núi bấy nhiêu. Đã được tạo thành người, thì mỗi chúng ta đều có một người cha, cũng như chúng ta đều đã có một người mẹ. Người cha yêu thương chúng ta bằng cung cách yêu thương chăm sóc của một người đàn ông, đại thể, lớn lao, tổng quát. Có thể ông muốn chúng ta noi theo chí hướng của ông, có thể ông mong muốn chúng ta có sự nghiệp như ông, hoặc hơn ông, có thể ông đặt ở chúng ta rất nhiều hy vọng để làm nở mày nở mặt cho tộc họ gia đình. Cho nên, khác với người mẹ yêu thương chăm sóc chúng ta theo cái tình cảm dịu dàng sức mướt của một người đàn bà, đó là lo cho chúng ta mọi chuyện vụn vặt tiểu tiết, từ cái ăn cái mặc tới giấc ngủ, tới đời sống tình cảm, sự quen biết và liên hệ bạn bè. Người cha của chúng ta thường ít gần gũi chăm sóc các con như người mẹ. Với bản tính kín đáo, nghiêm khắc hoặc cứng rắn, người cha ít tỏ lộ tình cảm như mẹ hằng tỏ lộ. Ông luôn luôn xa cách, luôn luôn có một cái vẻ gì như thờ ơ, như lạnh nhạt với các con. Nhưng nếu chúng ta hiểu rằng, từ đáy lòng của bất cứ một người cha nào cũng đều rạc rào thương yêu con cái, và cả trăm người cha như một, cái tình thương yêu rạc rào ấy, người cha đều giấu kín ở bên trong, rất ít khi tỏ lộ ra ngoài. Tôi đã biết có những người cha khi ở trong trại tù cơ cực, đói khổ nhục nhằn là thế, nhưng vẫn cần cù tẩn mẫn mài đẽo từng miếng nhôm để làm thành một cái món đồ chơi hay một cái lược gửi về cho con. Tôi đã từng chứng kiến cảnh những người cha mang thân thể của mình ra che chở cho các con trên đường vượt biển khi chiếc ghe èo uột mong manh bị bọn hải tặc cướp phá. Tôi đã từng nhìn thấy ở trên đất nước người những người cha không nề hà cực nhọc, đi làm đủ nghề để cố làm sao giữ vững được cho nếp sống bình thường của gia đình không bị thiếu hụt ngưỡng nghiêng. Và tôi cũng biết có những người cha đầy rẫy ở quanh chúng ta đã âm thầm hy sinh những nhu cầu hay lạc thú của cá nhân mình để chăm lo đùm bọc các con khi gia đình không được đầy đủ nhân sự và phương tiện. Tôi đã được nghe những tiếng khóc nghẹn, nức nở của những người cha đã vì một lý do gì đó bị luật pháp ngăn cấm không cho được gần gũi các con khi hai vợ chồng phải sống ly thân hoặc phải dứt khoát chia xa hai ngã. Và tôi cũng được nhìn thấy có một vài người cha đành phải cắn răng nhịn nhục, chịu cảnh lao lý tù đày chỉ vì bày tỏ tình thương con không đúng chỗ. Nhưng dù được các con thương yêu kính trọng hay bị các con đối xử cách nào đi nữa, nhưng bậc làm cha cũng như bậc làm mẹ vẫn đều yêu thương xót xa con cái bằng tấm lòng độ lượng khoan dung. Những bậc cha mẹ đó chỉ vui khi các con vẫn là những người lương thảo, biết dùng tài năng và trí tuệ để phụng sự hữu ích cho đời. Ôi, tấm lòng những người mẹ, tấm lòng của những người cha, từ xứ sở này qua xứ sở khác, từ dân tộc nọ đến dân tộc kia, từ thế hệ xa xưa sang thế hệ ngày nay, con người đã hết lời vinh danh ca ngợi công cha nghĩa mẹ, mà đúng ra cũng chẳng có ngôn từ nào diễn tả chính xác và đầy đủ được tấm lòng biển trời sông núi của mẹ, của cha. Cũng như chẳng có ngôn từ nào diễn tả đầy đủ và chính xác được tình yêu thương, sự che chở và công lao dưỡng dục của các bậc sinh thành. Bởi thế, chúng ta có săn sóc phụng dưỡng, hầu hạ tôn thờ cha mẹ cách nào, cũng không thể đền đáp được lòng thương yêu máu mủ của cha mẹ đối với chúng ta. Cũng vì vậy, tôi nghĩ, hạnh phúc thay trong ngày vinh danh mẹ hoặc vinh danh cha hàng năm, nếu các bậc sinh thành của chúng ta hãy còn tại thế, chúng ta sẽ được vấn an, dân tặng, mời mọc ân cần mẹ hoặc cha. Chúng ta sẽ xúc động dường nào khi nhìn mái tóc đã ngả màu sương muối của cha, nhìn lớp da đầy vết đồi mồi của mẹ, rồi những ngón tay của cha đã run rẩy bồi hồi, rồi đôi mắt của mẹ đã hấp hiu rời rã, rồi giọng nói của cha lẫn mẹ đã đứt đoạn ngập ngừng, rồi những cử chỉ của cha lẫn mẹ đã vụng về chậm chạp. Chắc chắn giây phút đó, những hạt lệ long lanh đã đọng ở trong mắt chúng ta, và cũng chắc chắn trên đôi môi run rẩy của chúng ta đã thốt mở những lời thê thiết: "Kính thưa ba má, xin ba má tha thứ cho những lỗi lầm trẻ dại của tụi con. Xin ba má hãy ở gần bên chúng con để di dưỡng tinh thần lúc tuổi ba má đã mãn chiều xế bóng. Tụi con biết không có tiền tài hay của cải nào, không có món ngon vật lạ nào, không có bạc vàng châu báu nào, không có lụa là gấm vóc nào để dâng lên ba má ngày hôm nay, bằng trái tim đang ngập lệ vì thương yêu ba má của chúng con. Tập tục của xứ sở chúng ta không có một ngày để dành riêng cho cha cũng như cho mẹ, nhưng tụi con có cả một đời để nghĩ tới công ơn của cha mẹ, có cả một đời để phụng thờ báo hiếu cha mẹ, và có cả một đời để gần gũi, yêu kính cha mẹ. Father's Day, ngày vinh danh cha, ngày nhớ ơn cha, dù bằng danh xưng nào, đối với tôi là một tập tục thật đẹp, không những của riêng xứ sở Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, mà là của chung nhân loại, để tất cả những người con chúng ta tạm gác bỏ mọi bận bịu, mọi lo âu, mọi phiền toái, hướng trái tim nồng nàn xúc cảm của chúng ta về một người cha khả ái và khả kính của riêng mình.
Nếu tình mẹ là đại dương bát ngát, là dòng sông tâm mát hồn con, thì tình cha cao như ngọn núi, là dòng xanh bóng lót bao che đời con khi yếu lòng. Tình cha ngày nào ngày mai thôi hết cánh nắng con về thăm quê, người xưa thấy đâu khói hương tỏ mờ.
Kính thưa quý vị, chương trình Trường Hay trong tuần do Thanh Phương thực hiện đến đây là chấm dứt. Xin kính chào tạm biệt.